Quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp Cựu ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp Cựu ước hôm nay, mời quý thính giả cùng suy gẫm bài học thứ 25, 10 tai vạ, phần 7. Tiếp theo lời cảnh cáo về tai vạ mưa đá, sách xuất Ai Cập chương 9 từ câu 13 đến 35. Kính thưa quý thính giả, chúng ta đang học những bài học kinh thánh về các tai vạ do Chúa thực hiện để giải cứu Israel khỏi ách nô lệ Ai Cập. Sau 6 tai vạ đã giáng xuống Ai Cập, ta tưởng chừng Pharaoh đã nhận biết cánh tay quyền năng của Chúa đang hình phạt Ai Cập do ông ngược đãi dân ngài. Nhưng Pharaoh không thay đổi mà vẫn tiếp tục cứng lòng. Vì vậy mà mức độ thiệt hại do các tai vạ gây ra càng về sau càng gia tăng. Trong tai vạ thứ 7, khi sấm sét, lửa cháy và mưa đá trút xuống Ai Cập, người và súc vật, hoa quả, mùa màng ở ngoài đồng đều sẽ bị tận diệt. Tuy nhiên, nếu người Ai Cập nào kính sợ Đức Chúa Trời và xem trọng những lời cảnh cáo của Ngài thì có thể thoát được tai vạ này. Đây là lối thoát do Chúa hướng dẫn người Ai Cập, cho thấy trong Chúa vẫn luôn có ân sủng dành cho tội nhân. Nhưng Chúa đòi hỏi phải có đáp ứng cá nhân của những người dân Ai Cập đối với lời Ngài đã phán truyền. Qua lời kinh thánh kỹ thuật về tai vạ mưa đá, chúng ta biết, ngày nay, dù chúng ta là tội nhân đáng chết, nhưng nếu bạn lòng tin và tiếp nhận phương pháp cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho mình, thì chắc chắn ta sẽ hưởng được ơn thương xót của Chúa. Vấn đề là người tội thường giữ lòng cứng cỏi, không muốn đáp lại tiếng gọi của Chúa. Nếu cứ tiếp tục giữ một tấm lòng cố chấp, cứng cỏi, không ai có thể hưởng được ân sủng của Ngài. Đó là tình trạng của Pharaoh được nhắc đến trong sách xuất Ai Cập. Chúng ta đã suy gẫm phần đầu tai vạ này từ câu 13 đến 21. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đọc từ câu 22 đến 35. Xin quý thính giả cùng mở ra sách xuất Ai Cập chương 9 từ câu 22 đến 35. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy giơ tay ngươi lên trời, làm mưa đá rớt xuống trên cả xứ Ai Cập, trên mình người, súc vật và khắp rau cỏ ngoài đồng. Môi-se bèn giơ gậy mình lên trời. Đức Giê-hô-va làm cho sấm động, mưa đá sa, lửa chạy trên mặt đất. Vậy Đức Giê-hô-va khiến mưa đá sa trên xứ Ai Cập, vả có mưa đá sa xuống và lửa cháy rất mạnh pha lộn với, đến nỗi từ khi xứ Ai Cập lập quốc đến giờ chẳng có giống như vậy. Thế thì trong cả xứ Ai Cập, mưa đá làm hại mọi vật ở ngoài đồng, nào người ta, nào súc vật, nào rau cỏ và làm gãy cây cối nữa. Chỉ đất Gô-sen là nơi dân Israel ở, chẳng có mưa đá mà thôi. Pharaoh bèn truyền đòi Môi-se và A-rôn mà phán rằng: Lần này trẫm đã phạm tội, Đức Giê-hô-va là công bình, trẫm cùng dân sự trẫm là kẻ phạm tội. Hãy cầu nguyện Đức Giê-hô-va hầu cho tan sấm sét và mưa đá, rồi trẫm sẽ tha các ngươi đi, không đợi lâu nữa đâu. Môi-se bèn đáp rằng: Vừa khi tôi ra khỏi thành, tôi sẽ giơ tay lên Đức Giê-hô-va, sấm sét sẽ lặng, mưa đá sẽ tan, hầu cho bệ hạ biết rằng trái đất thuộc về Đức Giê-hô-va. Nhưng tôi biết rằng bệ hạ và quần thần chưa kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Vả, trong lúc đó lúa mạch trổ bông, cây gai có hoa, nên lúa mạch và gai bị đập nát, còn lúa mì và tiểu mạch trổ muộn nên không bị đập. Vậy, Môi-se lui khỏi Pharaon đi ra thành, giơ tay lên Đức Giê-hô-va, sấm sét và mưa đá tạnh, mưa bèn ngớt hột trên mặt đất. Khi Pharaon thấy mưa, mưa đá và sấm sét đã tạnh rồi, người và quần thần lại rắn lòng, cứ phạm tội nữa. Vậy, Pharaon cứng lòng không tha dân Israel đi, y như lời Đức Giê-hô-va đã cậy Môi-se mà phán. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất, quan sát phân đoạn kinh thánh hôm nay, bạn có nhận xét nào về những việc làm của Môi-se trong sự phục vụ Chúa? Câu hỏi thứ hai, tai vạ mưa đá có phải là một hiện tượng thiên nhiên vô tình không? Chúa phân biệt dân Israel với Ai Cập thế nào? Câu hỏi thứ ba, bạn có nhận xét nào về những lời thú nhận và yêu cầu của Pharaoh trong các câu 27 và 28. Câu hỏi thứ tư. Chúng ta có thể học được điều gì qua sự cầu thay của Môi-se? Câu hỏi thứ năm. Có thông điệp nào đặc biệt của Chúa cho bạn qua phần Kinh Thánh này? Xin mỗi người chia sẻ với nhau trong nhóm học Kinh Thánh. Sau khi Môi-se đã báo trước cho Pharaon về tai vạ mưa đá sẽ đến theo lệnh truyền của Chúa, bây giờ chính ông cũng là tác nhân được Chúa dùng để Ngài làm cho tai vạ đó trở thành hiện thực. Khi Môi-se giơ gậy lên trời, Chúa làm cho sấm động, mưa đá sa và lửa chạy trên mặt đất. Chúng ta ghi nhận một số điểm đáng chú ý như sau. Thứ nhất, tinh thần mạnh mẽ của Môi-se. Ta thấy Môi-se không còn e ngại như ngày đầu Chúa kêu gọi ông. Ngày nay, ông kinh nghiệm Chúa nhiều hơn. Ông tỏ ra mạnh mẽ, vững vàng và làm theo lời Chúa, không chút thắc mắc, nghi ngờ, e ngại hay lưỡng lự. Và công việc Chúa qua ông được tiến hành thông suốt, không cần phải nhờ người trợ giúp nào khác. Đây là bước tiến rất xa của Môi-se so với khi ông mới bắt đầu phục vụ Chúa. Cho thấy lời Chúa hứa ở cùng ông trong chương 3 câu 12, đã và đang được Chúa tiếp tục thực hiện. Điều này thật đem lại nhiều khích lệ cho Môi-se và những ai đã bằng lòng đi theo tiếng gọi của Ngài. Trong tai vạ thứ bảy này, việc Chúa làm qua sấm sét, mưa đá và lửa là những việc trực tiếp thách thức các vị thần Ai Cập như thần Nut là nữ thần của bầu trời, thần Osiris là thần đem lại mùa màng trù phú và thần Set là thần bão tố. Tất cả những vị thần hư không đó đều không thể làm gì để giải cứu Ai Cập khỏi hình phạt của Đức Chúa Trời. Điểm thứ hai, Chúa phân biệt dân Israel. Kinh Thánh cho biết, chỉ đất Gô-sen là nơi dân Israel ở, chẳng có mưa đá mà thôi. Một lần nữa, khi Pharaon điều tra xem xét, chắc chắn ông phải thấy rõ đây không phải là hiện tượng thiên nhiên thông thường, mà đây là tai vạ Đức Chúa Trời đang giáng trên Ai Cập. Và Chúa vẫn đang phân biệt họ với người Hebrew ở Gô-sen. Pharaon phải nhìn nhận rằng ông đang chống nghịch với Đức Chúa Trời quyền năng của người Hebrew. Sự phân biệt rất hiển nhiên, rất rõ ràng qua tai vạ này là một lời tuyên bố dành cho Pharaon, là bằng chứng về Đức Chúa Trời đang bảo vệ tuyển dân của Ngài. Bởi vì trong khi cả Ai Cập bị thiệt hại, người Hebrew trong Gô-sen không hề bị mưa đá làm tổn thất chút nào. Là cơ đốc nhân ngày nay, nhìn vào bề dày lịch sử, chúng ta có thể nói Đức Chúa Trời đã và đang đặc biệt bênh vực chăm sóc hội thánh Ngài là tuyển dân thuộc linh trải qua các thời đại, để cho hội thánh dù gặp nhiều khốn khó, vẫn có thể trở nên phước hạnh cho nhiều dân tộc như lời Ngài đã hứa với tổ phụ Abraham. Điểm thứ ba, Pharaon dù kêu xin Chúa nhưng vẫn cứng lòng. Cho đến lúc này, Pharaon đã thấy và biết nhiều việc quyền năng của Chúa làm, bởi vì ông đã nhiều lần nhờ cậy Môi-se và A-rôn cầu nguyện Đức Chúa Trời thế cho ông, theo chương 8 câu 8 cũng như chương 8 câu 28. Rồi đến tai vạ mưa đá, lời Pharaon nói với Môi-se còn tỏ ra là nhận thức của ông về Đức Chúa Trời đã thêm lên rất nhiều. Lần này, Trẫm đã phạm tội, Đức Giê-hô-va là công bình, Trẫm cùng dân sự Trẫm là kẻ phạm tội. Hãy cầu nguyện Đức Giê-hô-va hầu cho tan sấm sét và mưa đá, rồi Trẫm sẽ tha các ngươi đi, không đợi lâu nữa đâu. Pharaon có nhiều thay đổi và tỏ ra nhượng bộ trước tai vạ, nhưng chỉ thay đổi trong lý trí và lời nói của ông mà thôi, vì phải đối diện với hoạn nạn trong tai vạ mưa đá quá lớn. Chứ thật ra, tấm lòng và việc làm của ông cho thấy ông vẫn chưa thật sự đầu phục Chúa. Ông chỉ chạy đến với Môi-se và A-rôn để xin ơn giúp đỡ của Đức Chúa Trời. Nhưng sau khi Pharaon thấy mưa đá và sấm sét đã tạnh rồi, người và quần thần lại rắn lòng, cứ phạm tội nữa. Dù Pharaon không thật sự hạ mình, nhưng nhận định của ông với tư cách là một quan tòa nhìn vào hoàn cảnh Ai Cập là hoàn toàn chính xác. Ông nói, Đức Giê-hô-va là công bình, trẫm cùng dân sự trẫm là kẻ phạm tội. Bài học cho chúng ta ở đây, chỉ có lời nói thôi chưa đủ. Đổi mới trong việc làm, trong lối sống mới đáng kể. Chúng ta được cứu bởi đức tin. Tin rằng Chúa đã trả giá để chuộc cứu chúng ta khỏi án phạt tội. Nhưng nếu chúng ta thực sự tin cậy Chúa, thì chắc chắn cũng có những thay đổi thực sự thể hiện trong nếp sống chúng ta. Sứ đồ Gia Cơ cho biết, đối với người cho rằng chỉ có đức tin mới đáng kể, tôi xin thưa, hành động rất quan trọng, vì chẳng ai biết anh có đức tin hay không nếu anh không tỏ ra trong hành động. Nhưng mọi người đều biết tôi có đức tin khi họ thấy tôi hành động theo đức tin. Trích thư Gia Cơ chương 2 câu 18, bản hiện đại. Chúng ta rất dễ chạy đến với Chúa kêu cầu khi đối diện với hoạn nạn, khó khăn hay bệnh tật, vân vân. Nhưng đó không phải là đức tin thật mà Chúa muốn thấy. Vì sau khi tai qua nạn khỏi, chúng ta dễ dàng quên Ngài. Người theo Chúa với đức tin chân thật chẳng những kêu cầu danh Chúa mà còn vâng lời Chúa nữa. Khi dạy về những đức tính của người môn đồ thật trong Phúc Âm Luca chương 6 câu 46, Chúa Cứu Thế Giê-xu phán: "Sao các ngươi gọi ta Chúa, Chúa mà không làm theo lời ta phán?" Và trong Phúc Âm Giăng chương 14 câu 21, Chúa dạy các môn đồ: "Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại. Ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta." Điểm thứ tư, Môi-se cầu thay cho Pharaon. Môi-se lắng nghe và ghi nhận những lời yêu cầu của Pharaon theo câu thứ 28. Hãy cầu nguyện Đức Giê-hô-va hầu cho tan sấm sét và mưa đá, rồi trẫm sẽ tha các ngươi đi, không đợi lâu nữa đâu. Thoạt nghe những lời bày tỏ đó, chúng ta có thể tưởng rằng cuộc chiến Đức Chúa Trời đang thực hiện để giải cứu Israel đã đến lúc kết thúc. Nhưng thực sự là còn quá sớm. Chúng ta biết sự giải cứu của Chúa không phải lúc nào cũng là ngay tức thì. Theo ý chỉ tuyệt hảo của Chúa, có một số trường hợp con dân Chúa được giải cứu ngay, nhưng trong một số trường hợp khác, phải trải qua một thời gian nhất định. Đây là trường hợp của tuyển dân Chúa trong Ai Cập. Tuy nhiên, ta thấy Môi-se và A-rôn không bỏ cuộc. Các tôi tớ Chúa vẫn gắn bó với nhiệm vụ được Chúa giao, vẫn kiên nhẫn chờ đợi Chúa cho đến cùng. Chúa vẫn ở cùng và soi sáng cho Môi-se như Ngài đã hứa. Nhờ đó, ông không bị đánh lừa bởi những lời nói hão huyền của Pharaon trong câu 30. Môi-se vẫn mạnh dạn cầu thay và tuyên bố sự giải cứu của Chúa vì biết rằng qua sự cứng lòng của Pharaon, danh Đức Giê-hô-va sẽ tiếp tục được tỏ ra khi những tai vạ sau đó tiếp tục giáng xuống Ai Cập. Ông Môi-se cầu nguyện và nói, hầu cho bệ hạ biết rằng trái đất thuộc về Đức Giê-hô-va, theo câu thứ 29. Hành động giơ tay lên Đức Giê-hô-va của Môi-se có thể hiểu là một hình thức cầu nguyện hướng về Đức Chúa Trời là đấng có thể cứu giúp. Môi-se hướng về Chúa cầu thay, xin Chúa tạm ngưng tai vạ mưa đá cho Pharaon và người Ai Cập. Chúa đã nhậm lời Môi-se, chứng tỏ Ngài thật là Chúa, là đấng tạo hóa, vẫn cầm quyền tể trị trên muôn loài, và Chúa tiếp tục gia ơn cho Pharaon như lời Ngài đã phán trong câu 16. Nhưng vì cớ này, ta để ngươi còn sống là cho ngươi thấy quyền năng của ta, hầu cho danh ta đồn khắp cả thiên hạ.